Thưa quý bà và anh chị em thân mến, chúng ta đi lễ đêm hôm qua và thánh lễ sáng hoặc ban ngày hôm nay, chúng ta được nghe các bài tin mừng bắt đầu bằng câu sáng sớm hoặc là sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần. Và biến cố xảy ra là những người phụ nữ hoặc là các môn đệ chạy đến mộ gặp ngôi mộ trống. Tuy là họ chưa thấy Chúa Giêsu, nhưng mà ít ra quang cảnh của buổi sáng ngày thứ nhất trong tuần cũng làm cho chúng ta liên tưởng rằng nó báo trước một cái gì đó là tươi sáng, là tốt đẹp, bởi vì nó bắt đầu một ngày mới, ngày thứ nhất trong tuần. Nhưng mà phục vụ lại nói với chúng ta rằng nếu thánh lễ ban chiều thì có thể đọc bài tin mừng như tôi vừa đọc cho quý ông bà và anh chị em nghe. Tại sao vậy? Tại vì câu chuyện này diễn biến trong ngày nhưng nó kết thúc vào buổi chiều tối, giống như chúng ta đang quy tụ nơi đây. Đó là một câu chuyện dài, nó không biết bắt đầu lúc ban ngày từ lúc nào, mà có lẽ rất sớm. Nó kéo dài một quãng đường hơn 10 cây số từ Jerusalem đến một ngôi làng tên là Emmaus. Một hành trình dài và ngày sắp tàn, đêm đã tới mà câu chuyện buồn chưa dứt. Hội Thánh cho chúng ta đọc câu chuyện này vào lúc chiều tối để chúng ta cảm được từ bóng tối đến ánh sáng, từ nỗi buồn đến niềm vui, từ nỗi buồn mất Chúa mất Thầy đến niềm vui nhận ra Chúa khi người bẻ bánh của hai môn đệ làng Emmaus. Thưa quý bà và anh chị em, nhất là các bạn trẻ, chúng ta có những người mà gọi là thần tượng đó. Chúng ta có những lý tưởng, khi mà thần tượng nó sụp đổ hay lý tưởng tan tành mây khói đó, thì nó não nề, thất vọng, ê chề lắm, giống như hai người môn đệ trong tin mừng hôm nay vậy. Nhất là những người trẻ, có những người mà tôi thấy ở trên mạng đó, có những bạn trẻ khi mà ban nhạc, tôi không nhớ lắm, hình như là Backstreet gì đó, ở đâu ngoại quốc gì đó sang bên này hát, mà có những bạn lên mạng comment rằng nếu mà ba má em mà không cho em đi xem mấy anh chàng đó hát thì em xử đẹp ba má luôn. Ghê gớm như vậy, ghê gớm như vậy. Giả như mà bạn đó mà ba má không cho đi xem cái băng nhạc đó hát thì nếu không xử đẹp ba má thì có lẽ cũng tự vẫn mà chết vì không gặp được thần tượng của mình. Các môn đệ làng Emmaus, chúng ta thấy hành trình của họ là một hành trình thất bại và thất vọng. Họ nói rằng chúng tôi đã từng tưởng rằng, từng hy vọng, có nghĩa là từng tưởng rằng Đức Giêsu làm được chuyện này chuyện kia, mà cuối cùng chả làm được chuyện gì hết, lại còn chết nhục nhã nữa, chán lắm rồi, và bỏ về làng quê. Cái chết của Chúa Giêsu là một thất bại về phương diện con người. Và nếu chúng ta có một cái nhìn hoàn toàn nhân loại, người trần mắt thịt đó, thì chúng ta cũng sẽ rơi vào tình trạng như là hai môn đệ làng Emmaus mà thôi. Thưa quý bà và anh chị em, đến cuối hành trình, Chúa cứ nhẫn nại để nói chuyện với họ, Chúa cứ nhẫn nại để mà hỏi thăm họ. Và chúng ta thấy người đã vào căn nhà họ trọ để bẻ bánh, đến lúc đó họ mới nhận ra Chúa Giêsu. Sáng hôm qua có một em sinh viên gọi điện thoại cho tôi rất sớm, nói rằng cha ơi cha, Sao con thấy cuộc sống mấy bữa nay nó vô vị quá? Trời đất ơi, mấy ngày tuần thánh mà con thấy cuộc sống của con mấy hôm nay nó vô vị quá. Vô vị nghĩa là nó nhạt nhẽo, nó vô vị quá. Sáng hôm qua đó, sáng hôm nay con có thể con đến con gặp cha để con nói chuyện một chút được không? Làm sao mà tôi không cho gặp được? Tôi sợ lỡ nó quẫn trí mà nó tự tử thì sao? Cuộc sống vô vị mà, chết cho rồi. Và tôi bảo được rồi, con đến sáng sớm, muốn đến lúc nào cũng được, con cứ đến đây nói chuyện với cha. Và khi mà bạn ấy đến thì thưa quý ông bà và anh chị em, tôi hỏi vô vị cái gì? Có chuyện gì đâu mà vô vị. Bạn bè nó không chơi với nữa, ở trên trường đại học nó chán con, nó không chơi với con. Có mấy đứa bạn gái nó bảo con là thằng này lăng nhăng quá, thấy mày chơi với tùm lum hết, không có đứa nào là đứa nào hết, không có đàng hoàng rạch ròi đó. Mà con thì con vô tình, con chơi với nhiều bạn, cuối cùng lắm mối, tối làm không, buồn quá, vô vị. Thưa quý ông bà và anh chị em, có đáng gì để gọi là vô vị không? Có đáng gì để mà thất vọng ê chề não nề không? Nhưng mà người trẻ chúng ta nhiều khi như vậy đấy. Và nhìn cuộc sống hơi có một chút gì đó nó không vừa ý của mình, hơi có một chút gì đó mà mình cảm thấy là nó thất bại, thì chúng ta thấy hậu quả là như thế, có vẻ ghê gớm lắm. Còn rất nhiều chuyện như vậy. Chúa Giêsu để cho các môn đệ trải qua một cái cảm nghiệm về sự thất vọng, thất bại. Và ngay cả khi người hiện ra đi đường với các ông, người cũng không có chứng tỏ ngay: thầy đây nè, thầy phục sinh rồi nè, thầy đang sống nè, mở mắt ra mà xem, vui lên chúng con. Không, vẫn cứ tiếp tục đồng hành với cái điều mà họ đang thất vọng, đang ê chề đó. Để làm gì? Để rồi thấy, để rồi cuối cùng cho họ thấy là những điều mà họ thất vọng ê chề đó nó không có lý, trong đức tin nó không có lý, đối với những người theo Đức Kitô vậy là không có lý. Bởi vì trong cái chết người ta phải nhìn ra cái sống, trong nỗi thất vọng ê chề đó nhìn ra được một cái sự khải hoàn của Chúa. Và Chúa đã dùng sách thánh để mà giới thiệu cho các ông, giải thích cho các ông. Đến cuối cùng thì chúng ta biết đỉnh cao của tất cả cuộc đời Chúa Giêsu là khi người bẻ bánh và người nói: đây là mình thầy, hiến thân vì anh em nè. Cử chỉ đó là tột đỉnh của sự hiến dâng, và chúng ta có thể nói là tột đỉnh của sự thất bại, nhưng mà nó lại là tột đỉnh của tình yêu. Vì thế mà các ông lúc đó mới sáng mắt ra và nhận ra thầy của mình. Nhận ra thầy của mình vẫn đang sống mặc dù đã bị giết chết. Chúng ta tham dự thánh lễ buổi chiều hôm nay là bầu khí của căn nhà ở làng Emmaus đấy, thưa quý bà và anh chị em. Người ta, sách thánh nói rằng là cái làng Emmaus nó cách Jerusalem khoảng 10 cây số, hơn 10 cây số một chút. Và bây giờ người ta đi tìm xem cái làng Emmaus nó ở chỗ nào. Mà thưa quý ông bà và anh chị em, không ai biết nó ở chỗ nào hết. Bởi vì ở đất Palestine hiện nay đó, có ít nhất là 4 nơi mang tên là làng Emmaus, mà nó cũng cách Jerusalem quãng chừng 10, 15, 20 cây số gì đó. Thế bây giờ mới không biết là ở đâu. Và nhiều người người ta tranh nhau rằng: đây, cái chỗ này làng Emmaus của tôi đây, mới là nơi mà Chúa Giêsu đã gặp hai môn đệ và đã ngồi bẻ bánh với họ đây, và họ đã nhận ra Chúa ở đây này. Ai cũng danh, cũng giành, cũng giựt, cũng nhận mình là cái nơi mà Chúa đã đến, Chúa đã hiện diện, Chúa đã mở mắt cho các môn đệ. Thưa quý bà và anh chị em, đó lại là điểm may. Lại là điểm may, bởi vì làng Emmaus đó là tâm hồn của mỗi anh chị em chúng ta đây. Làng Emmaus đó không phải là một chỗ nào về mặt địa lý rõ ràng. Làng Emmaus đó là mỗi người chúng ta. Và con đường từ Jerusalem đến Emmau đó là hành trình của mỗi cuộc đời chúng ta. Hẳn là trên hành trình đó có nhiều lúc chúng ta ê chề, thất vọng. Đúng ngày thứ năm tuần thánh, tôi ra nhà thờ ở tu viện của tôi để giải tội, và tôi gặp một bà mẹ ở dưới quê lặn lội lên thành phố. Bà thấy tôi thì bà chạy tới, bà nói: "Cha ơi cha, con có một điều con xin cha. Thứ nhất là cha cầu nguyện, và thứ hai nếu có thể được cha giúp để cứu con gái của con. Nó đi lên Sài Gòn nó học, mà bây giờ càng lúc nó càng xa đọa." Tôi hỏi từ từ, bà kể lại xem nó như thế nào. Tôi không tiện nói ra câu chuyện đó, nhưng quý bà và anh chị em chỉ biết rằng một cô con gái sinh viên mà theo cái nhìn của bà mẹ càng lúc càng xa đọa ở chốn phồn hoa đô hội này. Bà mẹ nói với tôi rằng con đang định cho mấy anh trai của nó lên trói nó lại, cho lên xe trở về quê nhốt ở nhà. Có nghĩa là gần như là bố mẹ bó tay rồi, bó tay vì cái cách sống của con cái mình, thất vọng vì nó quá nhiều rồi. Bởi vì mình đã nuôi một cái hoài bão cho lên thành phố này ăn học, để mà sau này thành đạt, bố mẹ được nở mặt nở mày, và có thể nhờ vả được, cậy dựa được cái gì khi mà tuổi già sức yếu. Mà bây giờ nó lên đây, nó phá tán tiền gửi lên, nó đi nó ăn chơi. Và bây giờ phải tính đến nước là đưa anh em lên trói lại, bỏ lên xe trở về quê nhốt. Hết nước. Tôi nói với bà mẹ rằng bà đừng làm thế. Bà làm thế nó tự tử, bà mất con. Bà cứ từ từ bà nói, và phải hy vọng, hy vọng vào sự biến đổi của nó, hy vọng vào lời cầu nguyện, sức mạnh của Chúa. Và tôi an ủi bà và nói cầu nguyện, chứ còn tôi nói bây giờ bà nhờ tôi không biết làm gì hết. Thưa quý ông bà và anh chị em, đó là hành trình của một gia đình, hành trình của một người mẹ cũng từ Jerusalem đến Emmaus của chính bà, gia đình của bà. Có những chuyện như thế. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ có cái nhìn như hai môn đệ lúc ban đầu cái cuộc hành trình đó, thì chúng ta thấy rằng nó không có ánh sáng. Mặc dù đi giữa ban ngày không có ánh sáng, nhưng mà Chúa soi sáng, và có cái nhìn của Chúa đó, cái nhìn của Chúa, cái nhìn của đức tin, thì chúng ta thấy là khi Chúa Giêsu bẻ bánh đó, lúc là lúc đêm về rồi, trong bóng tối đó người ta lại nhìn thấy Chúa. Giữa ban ngày ban mặt lại không biết cái người khách bộ hành đó là thầy của mình, nhưng mà trong bóng tối đó lại nhận ra được Chúa. Bởi vì lúc đó không phải con mắt thường nữa, mà tâm hồn họ bừng sáng lên, nhận ra Đức Giêsu đã phục sinh. Hành trình Emmaus đó là của mỗi người chúng ta. Và thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa vẫn đang đồng hành, Chúa vẫn đang thực sự sống. Nhưng mà đừng có để cho người đứng bên cạnh, đừng có để cho người đi như một người khách lạ ở bên cuộc đời của chúng ta, mà hãy như hai người môn đệ này: "Xin ông ở lại với chúng tôi, trời đã xế chiều, ngày sắp tàn rồi, chúng tôi cô đơn, chúng tôi cảm thấy buồn, chúng tôi cảm thấy vắng vẻ, chúng tôi cảm thấy mất mát nhiều quá rồi. Xin ông ở lại với chúng tôi." Và lúc đó Chúa tỏ mình ra. Chúng ta hãy xin Chúa như vậy, để Chúa thực sự sống trong cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta xin Chúa cho chúng ta có được cái nhìn như Chúa đã dạy hai môn đệ ở làng Emmaus này, có một cái nhìn vượt qua những cái tầm thường, vượt qua cái nhìn của người trần mắt thịt này, để nhìn ra có khi trong cả, ngay cả trong cái bóng tối của sự chết mà vẫn có ánh quang của sự sống. Hay là trong thất bại vẫn nhìn ra được những thành công. Lễ Phục Sinh là lễ của niềm vui, lễ của niềm vui. Và chúng ta thấy đã có cả một mùa chay rất dài, chúng ta như là nín nhịn không có hát. Và hôm nay chúng ta hát thật nhiều, chúng ta hát thật nhiều, hát hallelujah thật nhiều. Nó như kết tinh lại để nó bật lên thành niềm vui như vậy đó. Và hành trình của đời của chúng ta có khi cũng như vậy. Chúng ta xin Chúa chúng ta có thể ngay từ cả những cái gì là tối tăm nhất, ê chề nhất, thất vọng nhất, chúng ta vẫn gặp được Chúa Giêsu, chúng ta vẫn nhìn ra người đang sống, đang hiện diện. Và chúng ta cũng trở thành những chứng nhân như hai môn đệ hôm nay, vội vã, mau mắn trở lại Jerusalem ngay và nói với tất cả những người mà họ gặp gỡ rằng chúng tôi đã gặp thấy Chúa, người đã tỏ ra cho chúng tôi như thế nào khi người bẻ bánh. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.